chào tất cả các em. Các em thân mến, mời các em lắng nghe câu chuyện Chàng học trò có trí qua sự thể hiện của Khánh Linh. Như tựa đề, câu chuyện kể về chàng học trò nghèo nhưng có tài lại ham học nên đã miệt mài đèn sách, quyết tâm thi đỗ khoa cử để thoát khỏi cảnh nghèo. Hãy xem hành trình của chàng học trò này diễn ra như thế nào các em nhé! Thuở xưa, có một chàng trai nhà nghèo. Cha mẹ mất sớm chẳng có của cải gì để lại cho con, nên hàng ngày chàng phải làm thuê cuốc mướn để nuôi thân. Cày bừa, cấy hái hay lên rừng đốn củi, xuống sông bắt cá, việc gì chàng cũng thạo, cũng giỏi. Chàng trai vốn là một người thông minh, ham học, nên dù cuộc sống vất vả, bữa no, bữa đói, chàng vẫn gắng cắp sách theo bút nghiên. Thầy dạy chàng là một cụ đồ hay chữ và nhân từ. Cụ thấy cậu học trò tướng mạo khôi ngô, lại có ý chí nên thường được dốc tâm dạy dỗ. Cạnh nhà cụ đồ có nhà phú ông giàu có. Nhà ấy có một cô con gái xinh xắn nết na. Thấy chàng học trò khôi ngô học giỏi nên cô thầm yêu trộm nhớ. Còn chàng học trò biết cô gái là người đoan trang chăm chỉ nên cũng đem lòng quý mến. Cụ đồ biết tình ý của họ, bèn đứng ra nhờ mai mối đến nhà phú ông dạm hỏi cô gái cho chàng học trò. Thế nhưng, phú ông chê chàng trai nghèo hèn. Lão nói rằng, con ta là cành vàng lá ngọc, lấy đâu mà chẳng được chồng. Gã học trò nghèo rớt mồng tơi, nuôi thân còn chẳng nổi, nói gì đến vợ con. Vậy là xôi hỏng bỏng không? Ông mối bà mai đành ngậm ngùi quay về. Chàng học trò buồn lắm. Sau mấy đêm chằn chọc suy nghĩ, chàng quyết chí ra đi, bao giờ lập được công danh mới trở về. Một buổi sáng, chàng trai đến tạ từ cụ đồ. Cụ khuyên chàng nên đến kinh thành mà học hỏi. Vâng lời thầy, chàng lên đường đến kinh đô. Vừa đi, chàng vừa tìm việc làm để kiếm sống, nên phải mất mấy tháng trời mới đến nơi. Chốn phồn hoa đô hội, người đông của khó, chàng học trò lang thang khắp các phố phường mãi vẫn không kiếm được việc làm. Cuối cùng, chàng ra bến sông Cái, xin được chân gánh hàng thuê. Ban ngày thì làm việc cật lực, tối về chàng lại trong đèn học thâu đêm. Vốn thương học trò nên cụ đồ đã có lời gửi gắm nhiều bạn bè ở kinh đô giúp đỡ. Bởi vậy việc học của chàng lại bớt khó khăn hơn. Vốn là người sáng dạ có trí, lại cần cù chịu khó nên việc học của chàng trai ngày một tấn tới. Dòng dã suốt mấy năm, chàng học trò vừa làm vừa học vất vả vô cùng. Nhưng ông trời thương người có trí nên đến khoa thi, chàng tự thi và đỗ đạt ngay. Mừng rơi nước mắt, chàng vội thu xếp hành lý trở về nhà, lòng thầm mong sớm được gặp lại người yêu. Về đến nơi, chàng liền đến chào cụ đồ và được biết rằng người con gái năm xưa đã có ý đợi chờ chàng, nhưng sau bị cha mẹ ép gả cho con trai lão nhà giàu ở làng bên. Ước mong chung sống với người yêu không thành, chàng trai buồn bã quay lại kinh thành. Trên đường đi, tình cờ gặp lại nàng. Bao nỗi nhớ thương chất chứa lâu nay có dịp được giải bày, hai người hàn huyên mãi không dứt. Người chồng khi ấy đang đi thăm ruộng, nhìn thấy vợ chuyện trò thân mật với người đàn ông lạ thì cơn ghen bừng bừng bốc lên. Đợi cho người kia đi khuất, anh ta gọi vợ lại, mắng mỏ, rồi sẵn cái cuốc trong tay, anh ta ném luôn vào người vợ. Không ngờ cái cuốc trúng vào chỗ hiểm, người vợ ngã gục xuống ngất lịm đi. Người chồng lay mãi, không thấy vợ tỉnh lại. Anh ta lo cuống cuồng, nhưng không biết làm sao, đành đợi trời tối mới lén lút đưa vợ về nhà, nói dối là bị ngộ cảm. Thế rồi ngay sau đó, người chồng làm tang lễ và chôn cất vợ, không để cho một ai sinh mối nghi ngờ. Trong làng ngoài xóm, ai cũng thương xót người bạc mệnh. Nghe thấy tin dữ, chàng trai bàng hoàng sửng sốt. Tối hôm ấy, chàng sắm sửa hương hoa đem ra mộ khóc thương nàng mãi. Đã tàn mấy tuần hương, nhưng chàng vẫn chưa muốn ra về. Bỗng, Chàng giật mình khi nghe mộ có tiếng động phát ra. Thấy lạ, chàng vội bảo người nhà đào thử xem sao. Nhìn thấy ngôi mộ ngồi bật dậy, ai nấy đều kinh hồn vía. Mãi đến khi nghe tiếng đàn bà nhỏ nhẹ cất lên: "Cảm ơn chàng đã cứu mạng." Mọi người mới bình tâm và nghe cô gái kể lại mọi chuyện. Thì ra, khi bị chồng ném cuốc vào người, nàng chỉ bị ngất lịm đi. Người chồng lại tưởng vợ đã chết thì sợ mang tội giết người nên vội đem chôn cất. Sau khi bị chôn, người vợ mới dần dần hồi tỉnh và đạp vào áo quan cầu cứu, đúng vào lúc chàng trai đang ngồi bên mộ. Chàng trai mừng rỡ, dặn người nhà giữ kín chuyện và cho đắp lại ngôi mộ như cũ, rồi chàng đưa nàng về nhà. Từ hôm đó, chàng trai lo thuốc thang chữa chạy cho nàng. Nhờ được chăm sóc chu đáo, chẳng bao lâu nàng đã bình phục. Nàng kể với chàng rằng chồng nàng là kẻ vũ phu hay cờ bạc rượu chè. Cha nàng vì hám của nên ép nàng lấy hắn. Từ đó, nàng luôn phải sống trong đau khổ. Chàng trai nghe vậy, quyết đưa nàng cùng đến nơi chàng vừa được bổ làm quan. Hằng ngày, chàng mải lo công việc, nàng ở nhà lo tề gia nội trợ. Là người học rộng, khéo xử lý mọi việc nên đường công danh của chàng rất thuận lợi. Mấy năm sau, một hôm người chồng cũ theo bạn bè đàn đúm đi chơi, đến nơi chàng trai làm quan. Anh ta giật mình khi tình cờ gặp một bà lớn trông giống hệt vợ mình. Anh ta tò mò, lẳng lặng đi theo đến tận nhà bà lớn kia và ra hỏi mấy người lính hầu thì được biết, bà lớn ấy là người nâng khăn sửa túi cho vị quan sở tại. Vị quan ấy lại chính là chàng trai nghèo ở cạnh làng anh ta, có chí học hành nên đỗ đạt năm xưa. Người chồng cũ nghe nói nghi nghi, đoán có sự lừa gạt gì đây? Tại sao anh ta đã chôn vợ 2 năm rõ 10 mà bây giờ chị ta lại sống sờ sờ ra đó? Người chồng cũ muốn đào mộ vợ lên xem thực hư ra sao. Anh ta liền trở về nhà, mời bà con họ hàng sang uống nước, rồi bảo rằng nhờ người xem chọn ngày để cải tang cho vợ. Khi thấy quan áo rỗng không, anh ta liền thuê viết đơn gửi lên quan để kiện có kẻ quyến rũ vợ anh ta. Quan án là người công minh chính trực, chính ông đã cho trước đi tra xét cẩn thận, cân nhắc mọi tình tiết rồi mới xét xử. Sự thực đã được sáng tỏ, người chồng xưa không những mất vợ mà còn bị án khổ sai chung thân vì tội đã phũ phàng đánh chết vợ. Nhân chứng vật chứng rành rành, người chồng cũ đành phải cúi đầu chịu án. Dù hận chồng cũ, nhưng hôm anh ta bị đưa đi lưu đày, người vợ năm xưa vẫn góp tiền bạc tiếp tế cho anh ta đầy đủ. Nàng chỉ mong sao những năm tháng trong tù, anh ta sẽ tu tỉnh lại, may ra được giảm án trở về. Từ đó, nàng và người chồng mới sống với nhau rất hạnh phúc. Chồng nàng làm quan thanh liêm nên được dân yêu mến tin cậy. Họ sinh được mấy người con, người nào cũng tài đức vẹn toàn. Nhiều đời sau, dân chúng ở vùng quê của họ vẫn kể cho con cháu nghe về câu chuyện về chàng trai nghèo có chí, và nhà nào cũng mong muốn con cháu mình noi theo chàng trai ấy để làm vẻ vang gia tộc. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chuyện do Media sản xuất. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện tiếp theo.